Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long An Minh Ti xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay 7 tháng 2 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nhớ Ngày Tiệc Thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xin mời quý vị cùng với tôi hãy tưởng tượng mà mình đi đến một ngôi làng. Khi đi đến ngôi làng đó, hầu như có rất nhiều người xua nhau để cùng đi đến vì muốn có một cái lễ gì rất đặc biệt trong ngày cuối tuần đó. Ai cũng đổ về ngôi làng đó. Và thiệt mà tôi lên vô ngôi làng đó thì tôi thấy biết bao nhiêu người đã xáo trộn, vui mừng, ăn chơi.
Thì tôi thấy căn nhà này, họ vui chơi trong nhà lắm. Họ kể lại câu chuyện. Rồi tôi cũng đi tới cái tiệm cái khách sạn ở trong ngôi làng đó thì hầu như là phòng nào nó cũng có người hết. Đi ngoan ngoài dãy phố thì thấy căn nhà này thì vui chơi, nhìn vào cửa sổ thì thấy ai cũng vui hết. Ở bên ngoài thì lũ em ngồi ở đó và có ngồi và ở đâu chia sẻ chuyện sửa chuyện xưa, đời xưa này kia. Tôi nghe một chút lát thấy cũng hay lắm. Nhưng mà tôi đi nữa, tôi thấy thấy nhà nào cũng vui hết, nhưng mà tôi đi ngang một căn nhà. Hầu như là căn nhà rất im lìm, không nghe tiếng động. Nhưng mà tôi biết rằng có người trong đó. Tại vì tôi nhìn vào cửa sổ thì tôi thấy hầu như có 13 người đang ngồi ở đó. Thì tôi hé cửa ra tôi nghe. Thì vừa mới hé cửa ra thì nghe sự cãi lộn, là nó giành nói là tôi là đứng trước, tôi là muốn cao nhất, tôi là muốn người anh. Tôi ngạc nhiên quá. Nhà nào cũng vui mừng, ngày nào nhà nào cũng ăn mừng, mà sao căn nhà này nó lạ lùng mà nó im lìm. Mà hồi tôi nhìn qua một góc cạnh bên kia thì thấy một người thanh niên nói rằng đêm nay ta phải chịu đau đớn. Nó ủa lạ lùng, cả làng vui mừng tại sao mà đêm nay mấy người này nó có chịu đau đớn. Rồi tôi nhìn thấy nữa, rồi tôi nghĩ là chắc tôi thấy cái căn nhà này buồn lắm, chắc phải bỏ đi. Mà khi mà bỏ đi mình không có nở lòng, mà mới trở lại mình nghe lại nữa. Thì một người thanh niên đó cũng nói rằng ta sẽ đi và ta sẽ trở lại. Sáng hôm nay quý vị cùng với tôi tạm ngưng sự tưởng tượng đó và trở lại đúng ngôi làng đó mà tôi mới kể đến cho quý vị. Ngôi làng đó không có xa lạ cùng với chúng ta. Ngôi làng đó là thành Jerusalem. Ngày lễ ăn mừng đó cũng không có xa lạ vì chúng ta, vì ngày lễ đó là ngày lễ vừa qua. Ngày lễ đó là một ngày lễ rất vui mừng. Ai cũng đổ về một cái thành phố mà nguy nga đó, họ vui mừng, họ chơi giỡn, và họ lũ em đang ngồi nghe mà nghe những kể chuyện, những đời xưa, chuyện gì đã xảy ra ngày lễ vừa qua. Quý vị vừa mới trở lại ở trong câu chuyện ngày lễ vừa qua thì chúng ta mới hiểu được tại sao mà những người này là người Do Thái muốn kể lại cho con nhỏ của mình. Họ kể lại là ngày xưa là xảy ra một câu chuyện là không thể là dân Do Thái là mất giống. Nhưng mà Chúa yêu thương họ cho nên Chúa mới giải phóng họ. Và trong câu chuyện nó nhắc lại chúng ta trong suốt Giúp Tư Ký đoạn 12. Và khi mà Ai Cập đã đô hộ và bắt bớ dân Do Thái là làm nô lệ 430 năm, không có cách nào thoát, Chúa đã sai Môsê xuống giải phóng dân sự của Chúa. Nhưng mà không thành công. Năm lần bảy lượt vua Pharaoh tìm cách mà không cho dân Do Thái rời khỏi Ai Cập. Cho tới khi một cái tai họa cuối cùng, một cái tai họa này là được kể ra tất cả mọi người ở trong dân Do Thái nghe, và lan tràn ra khắp nơi cho những người Hy Lạp cũng hiểu được cái câu chuyện lễ vừa qua. Và nhớ lại cái câu chuyện đó rằng là đêm nọ nếu mà ai tin, hãy giết con chiên, con đực đó, rồi lấy huyết của con chiên bôi trên thanh cây thì sẽ được sống đêm đó. Chắc chắn những người dân Do Thái không hiểu được cái vấn đề đó. Tại 430 năm rồi quên hết về vấn đề mà làm tế lễ, quên hết về vấn đề mà cúng sinh tế, về giết con chiên, họ quên hết rồi. Nhưng mà Chúa đã nói một lần nữa, nếu ngươi tin thì hãy làm. Những người đã làm điều đó, dù có đạo đi nữa, dù dân Do Thái mà tin cũng được cứu, mà dù người ngoài không hiểu biết mà cũng làm cũng được cứu. Trong câu số 7 của đoạn 12 nói rằng họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt con đó. Quý vị thấy không? Trong đêm đó họ phải ăn thịt con chiên. Quý vị thấy ăn thịt không? Nếu quý vị nói tôi là một sư Vinh ăn chay, Chúa nó kêu ăn thịt nữa nè. Quý vị, đây ăn thịt không phải là cái bữa ăn thường xuyên, không phải là bữa ăn mà quý vị ăn hàng ngày. Đây là một cái nghi lễ rất quan trọng. Vì ăn thịt chiên con này cũng liên quan đến ăn thịt của chiên con Đức Chúa Giê-xu. Đó là cái hình bóng mà chúng ta thấy ngày xưa mà tới ngày hiện đại chúng ta đã thấy. Và Chúa nói rằng hãy làm điều đó. Câu số 11 chúng ta thấy rằng vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang dây, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đây là Chúa đã dựng nên lễ vượt qua để họ nhớ. Cho nên sau cả ngàn năm, những người theo Chúa vẫn còn nhớ câu chuyện đó. Đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thằng của xứ Giê-tô. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu khi ta hành hại xứ Giê-tô. Thấy huyết đó, ta sẽ vượt qua, chẳng có sự tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải qua đời hãy giữ làm mỗi lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Một lễ lập ra đời đời. Hằng năm một lễ vượt qua rất quan trọng đến với người Do Thái. Lễ vượt qua hướng dẫn cho họ thấy được là Chúa Giê-xu đã tìm một cách cứu vớt họ qua sự biểu hiệu chiên con. Chúng ta ngày hôm nay cũng giữ được phần đó. Vì mỗi lần dân Do Thái dự lễ vượt qua, họ nhớ đến huyết chiên con trên thanh cây. Mỗi lần chúng ta dự lễ thực thánh, nhớ đến huyết chiên con đã xả thân trên cây thập tự. Không có khác gì. Chúng ta, những người Do Thái, nhìn đến sự chết của chiên con và chính chúng ta nhìn ngược lại sự chết của chiên con. Tại sao Chúa đã kêu gọi chúng ta điều đó? Nhiều lễ kỷ niệm, hàng năm chúng ta biết bao nhiêu lễ. Nhưng mà lễ nào để chúng ta nhớ đến chiên con? Lễ nào chúng ta nhớ đến lễ vượt qua? Lễ nào chúng ta nhớ đến sự chết của Chúa? Chỉ có một lễ là lễ thực thánh. Cho nên lễ thực thánh rất quan trọng. Cho nên chính Đức Giê-xu phải thiết lập lễ thực thánh trở thành một lễ mà quý vị sẽ giữ đời đời cho tới khi Chúa trở lại. Khi Chúa đến trần gian này, Chúa đã thiết lập lễ hôn nhân. Chúa đến lần thứ hai nữa, Chúa thiết lập lễ tiệc thánh mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Cái câu chuyện tôi vừa mới hướng dẫn quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Luca. Để chúng ta trở lại một câu chuyện, hình dung được câu chuyện đó. 2000 năm trước, vào lối chiều thứ năm, ai cũng đổ xô vô thành Jerusalem. Quý vị biết không, ngày thứ năm là phải đến thành Jerusalem. Nếu mà ai mà tới trễ là thôi đừng có đến. Tại đó là một ngày đầu để dự cái lễ ăn bánh không men, nhưng là những cái lễ rất quan trọng. Đó là cái ngày đầu tiên. Cho nên tới chiều thứ năm là phải có mặt ở đó trong thành phố đó. Cho nên họ ca vang, họ tiếp rước tất cả mọi người để đến thành phố Jerusalem. Tới nỗi mà không có chỗ ở. Có người có thể chắc đem liều, hay là đem ghế bố, hay là đem võng để ở chung quanh cái thành Jerusalem, vì trong cuối tuần đó một cái đại lễ rất quan trọng mà ai cũng mong muốn có mặt ở đó. Không khác gì môn đồ của Chúa và Ngài là tổng cộng 13 người có mặt ở đó. Nhà nào cũng vui, nhưng mà căn nhà mà Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa, hầu như những cái lời nói trong đó nó buồn lắm. Không phải là vì buồn mà tôi xin kể đây, nhưng mà để chúng ta chú ý một cách rõ ràng, đây là cái ngày rất quan trọng để ứng nghiệm những gì mà Chúa đã hứa mấy ngàn năm trước. Hứa tới nỗi mà hứa cùng với Adam là chiên con sẽ chết. Và Giăng Baptist cũng nỗ lực mà nói vậy, là chiên con đã đến để cắt tội lỗi của thế gian đi, ở trong sách Giăng. Nhưng mà trong sách Luca kể lại một câu chuyện, và quý vị cùng với tôi hãy xem câu số 14 của đoạn 22, Luca đoạn 14, đoạn 22 câu 14 như thế này. Luca đoạn 22 câu số 14: đến giờ Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Chúa nói rằng ta muốn ăn lễ vượt qua với các ngươi. Khi mà chúng ta nói ăn lễ vượt qua là chúng ta vui mừng vì Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã giải phóng dân sự của Chúa. Nhưng mà ngược lại, Đức Chúa Trời nói: ta muốn ăn cùng với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Hầu như lễ vượt qua này là một sự đau đớn cho Đức Chúa Giê-xu mà lúc đó môn đồ không hiểu đến. Lễ vượt qua này là ứng nghiệm những lời tiên tri mà Ngài đã giải thích nhiều năm trước mà môn đồ không biết đến. Lễ vượt qua này để chấm dứt những cái gì mà của lễ trong đền thánh, vì huyết của chiên con bắt đầu đã xảy ra. Nhưng môn đồ bắt đầu cãi cọ với nhau. Chúng ta thấy ở trong câu số 24 nói rằng môn đồ lại cãi nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Chúa nói rằng ai muốn làm đầu sẽ trở thành rốt, ai muốn làm rốt sẽ lên đầu. Cho nên họ cãi cọ với nhau mà họ không biết cái tâm trạng của Đức Giê-xu đang ở trong bàn tay của họ. Họ không biết sự thống khổ của Đức Giê-xu trong đêm đó. Họ chỉ biết bản thân của mình, họ chỉ nghĩ đến đời riêng tư của họ. Họ nghĩ đến khi mà Đức Chúa Giê-xu sẽ giải phóng dân Do Thái giống như là nhiều năm trước, ra khỏi tay đô hộ của dân La Mã, thì họ sẽ thành một người tướng dưới quyền của Đức Giê-xu. Họ chỉ nghĩ điều đó thôi. Họ quên rằng lễ vượt qua là chính đêm nay, là đêm biến đổi đời sống của nhân loại. Tôi xin đọc tiếp câu số 15: vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Lễ vượt qua mà quý vị và môn đồ sẽ ăn đó là sẽ không còn nữa, chứ không còn giữ cùng với môn đồ nữa. Cho nên sau đó trong một sách phúc âm khác nói rằng: ủa, Chúa đi đâu? Cho con đi đến. Và Chúa nói rằng: ta đi, người không đi với ta được. Chúa nói rằng là ta sẽ giữ buổi lễ cuối cùng. Không lẽ lễ vượt qua giữa hàng năm mà Chúa nói rằng đây là buổi lễ cuối cùng. Ngài bèn cầm chén tạ ơn rồi phán rằng: hãy lấy cái này phân phát cho nhau, vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, còn cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Tiếp theo câu số 19: đó Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Chúa phát bánh này, Chúa phát nước nho này không men chỉ đến môn đồ. Phát điều này để nhớ đến Chúa. Nếu mà chúng ta nghĩ bánh không men hay là nước nho không men á, thì chắc ít ai mà nghĩ đến Chúa. Nhưng mà đó là biểu hiệu xác chết của Ngài và huyết của Ngài, thì Chúa rằng chúng ta cần phải nhớ. Chúa nói rằng cần phải nhớ, vì con người sẽ quên, quên sự chết của Chúa. Chúa đã dạy lễ vượt qua từ đời này qua đời nọ là một kỷ niệm. Vì Chúa dạy tại thánh cũng vậy nữa, từ đời này qua đời nọ làm sự kỷ niệm các ngươi đừng bao giờ quên. Một ngày mà chúng ta quên thì chúng ta quên sự chết của Chúa. Một ngày nào mà chúng ta sẽ quên, chúng ta quên sự hy sinh của Chúa đã chết cho chúng ta và xả thân cho chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô cũng cùng ý tưởng ấy, hãy làm điều này để nhớ đến ta, rao sự Chúa chết cho đến khi Chúa trở lại. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta không phải ngồi ở đây chúng ta ăn lễ thực thánh, nhưng mà chúng ta phải ra để chia sẻ sự chết của Đức Giê-xu, chết cho những người chưa bên Chúa như thế nào. Không có thể chấm dứt tại một cái nơi bàn thực thánh, nhưng mà phải rao truyền cho đến khi Ngài Chúa trở lại. Câu số 20, khi ăn xong Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ và phán rằng chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi, vì tội lỗi các ngươi mà đổ ra. Vả lại này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta nơi bàn này. Quý vị nhớ lại cái trong sách Phúc Âm không? Trên Phúc Âm Văn đã đề cập với vấn đề này. Khi mà môn đồ cãi cọ quá, Đức Giê-xu không thể nào mà kiềm chế sự cãi lộn của họ, thì Đức Giê-xu đã cởi áo ra và lấy khăn bắt đầu rửa chân cho môn đồ. Thì lúc đó mọi sự sẽ im. Ủa, Đức Giê-xu là ai là mà rửa chân cho môn đồ? Thì Phi-e-rơ nói rằng xin Chúa hãy rửa chân cho con, vì con muốn ở cùng với Chúa. Và Chúa nói rằng ai cũng cần phải được sạch. Nhưng một câu mà Chúa Giê-xu nói ra, một câu này làm cho mọi người ngạc nhiên, hớ hững, suy gẫm rõ ràng là các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Đúng, Phi-e-rơ muốn rửa sạch thiệt, nhưng mà sẽ có một người đang ngồi cùng bàn với chúng ta đây sẽ không được tinh sạch. Sẽ có một người ở trong cùng bàn này sẽ phản ta. Ở trong văn đoạn đoạn 13 câu số 21 rằng khi Đức Giê-xu đã phán như vậy rồi thì thầm Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Làm sao môn đồ có thể phản Chúa? Làm sao môn đồ có thể đi cùng với Chúa 3 năm trời mà có thể dám phản Chúa? Trước khi chúng ta nghĩ đến Judas Iscariot, chúng ta nghĩ đến bản thân chúng ta. Chúng ta ở trong phòng này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể phản Chúa không? Phi-e-rơ là một người mạnh dạn nhất. Phi-e-rơ còn đặt câu hỏi rằng có phải con không Chúa? Trước khi chúng ta mạnh dạn nói là con không bao giờ mà phản Chúa. Nhưng mà cái câu quan trọng nhất là các môn đồ nói rằng có phải con không? Có phải con làm những điều tệ hại như thế không? Lần lượt mỗi người si xăm nói chuyện không biết phải chính bản thân mình hay không. Có nghĩa là mình không biết chính bản thân của mình như thế nào. Mình không biết chính bản thân tương lai mình như thế nào. Mình không biết mình sẽ bán Chúa hay là phản Chúa hay là từ chối Chúa. Chúa rằng chỉ có một người trong các người phản ta. Và người nào tôi cầm bánh đưa thì chính người đó nhận lấy và sẽ phản ta. Ở trong văn đoạn 13 câu số 27 nói rằng liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Mới đầu nếu chúng ta chỉ đọc câu đó thì chúng ta nghĩ rằng thì Chúa phát bánh thì mình lấy chứ sao mình không lấy. Nhưng mà Chúa rằng nếu người nào nhận lấy ngay lúc đó mà kêu nói là người đó là phản Chúa. Tôi không biết Giuđa nghĩ như thế nào. Tôi không nghĩ là Giuđa muốn thấy Chúa chết thập tự giá. Tôi không nghĩ là Giuđa Iscariot muốn bán Chúa. Mà tôi nghĩ rằng Giuđa chờ đợi 3 năm quá lâu, muốn Chúa giải phóng dân sự của Chúa liền. Giuđa hấp tấp tìm cách để Chúa bị bắt
rồi Chúa mới đầu mới lên mình và bắt đầu sẽ kêu thiên sứ của Ngài giết chết những người bắt bớ. Chính Giuđa muốn thấy vương quốc của Ngài dựng lên ở đó.
Trước khi chúng ta đổ lỗi về Giuđa, chúng ta nghĩ đến bản thân của mình, có bao giờ chúng ta có từ chối Chúa không? Phản Chúa hay không? Hay là bán Chúa hay không?
Nếu môn đồ xét lòng mình thì chính chúng ta ngày hôm nay cũng nên xét lòng chúng ta.
Có thể phản Chúa, chúng ta có thể nói rằng một cách đơn giản, nếu ai hỏi mình có tin ai, có tin Chúa không? Nếu chúng ta từ chối hay làm ngơ, chính chúng ta phản Chúa.
Nếu chúng ta cầu nguyện mà chúng ta che không muốn ai thấy, thì chính chúng ta là phản Chúa.
Nếu chúng ta không dám ra làm chứng lời Chúa, thì chúng ta là phản Chúa.
Nếu chúng ta không thấy mình là một người cơ đốc nhân quý giá, thì chúng ta là ô uế dành Chúa. Cuộc đời chúng ta vẫn còn, cũng còn dài, cũng còn mấy năm nữa. Chúng ta không biết tương lai như thế nào, chúng ta không biết những người sẽ bị bắt bớ hay gặp khó khăn như thế nào. Những người mất việc làm rồi quên Chúa, những người thờ Chúa một thời gian không thấy sự phép lạ bắt đầu trở lại thờ các tà thần khác.
Một số người quên đi Chúa đã giải cứu họ như thế nào.
Thương bà chị em rất dễ dàng mà chúng ta phản Chúa lắm.
Không phải những ngôi lời mà bán Chúa mà chúng ta có thể nói chúng ta không làm điều đó.
Làm sao chúng ta qua buổi lễ Kiệt Thánh nhớ đến Chúa và chúng ta không bao giờ từ chối Ngài, không từ chối, không vi phạm.
Và chúng ta cần nỗ lực hơn nữa rao truyền sự sống của Ngài, rao truyền sự chết của Ngài cho khi Ngài Chúa trở lại.
Trong đêm thứ năm đó, khi Chúa đã nói rằng Chúa sẽ chịu bị đau đớn, từ lúc đó môn đồ của Chúa mới ăn năn. Từ lúc đó Ngài bắt đầu mới rao cho họ một điều răn mới. Chúa nói rằng ở trong Giăng đoạn 13 câu số 235: nếu các ngươi yêu mến nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngài đã dạy cho môn đồ một bài học trong lễ Kiệt Thánh là yêu thương nhau và hạ mình.
Đó là mục đích Đức Giêsu đến đây. Ta đến đây để không để ai phục vụ mà chính ta phục vụ các ngươi. Chúng ta sanh trong cõi đời này không phải để người khác phục vụ mà chính chúng ta chính phục vụ người khác. Chúa đã sẽ dạy chúng ta qua tình yêu thương vĩ đại để chúng ta nhớ qua trong lễ Kiệt Thánh.
Và điều thứ hai, lễ Kiệt Thánh là chấm dứt lễ vượt qua để bắt đầu lễ Kiệt Thánh. Tư tưởng vẫn còn giống nhau, nhưng mà chiên con đã đến và đã chết. Để mỗi lần chúng ta giữ lễ Kiệt Thánh, chúng ta không phải đem con chiên đến để giết. Khi mà chúng ta bẻ miếng bánh này, khi chúng ta uống nước nho này, chính chúng ta đã đặt tay của mình trên chiên con của Giêsu để chấp nhận tất cả tội lỗi của mình, để Chúa gánh hết và để Ngài truyền sự vĩnh cửu, sự sống đời đời cho chúng ta.
Chúng ta cần nhớ như đó thôi. Chúa đã làm hết rồi, không một điều gì mà Ngài không làm. đối với Giuđa, Chúa đã dạy cho Giuđa 3 năm trời. Tới ngày cuối cùng Chúa còn nhắc lại nữa. Nhưng Giuđa chưa ăn năn. Khi Giuđa bước ra ngoài cửa thì trời đã tối. Satan đã cám dỗ và Satan đã cướp đi linh hồn của Giuđa. Đời sống chúng ta cần phải biến đổi. Chúng ta cần phải đổi mới. Nếu không chúng ta bước ra khỏi bàn tiệc thánh không giống như Giuđa, để cho ma quỷ tiếp tục lôi cuốn chúng ta. Nếu có Chúa trong lòng thì sẽ đẩy Satan ra, mà nếu không có Chúa, Satan sẽ bước vào. Lễ tiệc thánh này sẽ giúp cho quý vị tôi nhớ đến Chúa và chấp nhận sự chết của Ngài cho chúng ta. Không bao giờ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.